Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Quân đội giả. Quân đội nhân dân Trung Hoa đã bắt hơn 700 người về tội làm bộ đội giả, đồng thời đóng cửa 101 cơ sở thương mại và y viện mà các bộ đội giả này điều hành. Tại Trung Hoa, thường dân nhiều khi giả bộ đội để chiếm được những ưu thế dành cho bộ đội. Trong tháng 5 1996, Tư lệnh quân đội vùng Quảng Đông là cơ quan giám sát 5 tỉnh miền Nam Trung Hoa đã tịch thu 1.000 xe giả hiệu quân đội và 2.460 tài liệu giả khác. Sau đó 43 xí nghiệp và 58 viện y khoa đã bị đóng cửa. Hai tờ báo của Trung Hoa tại Hồng Kông là Đại Công Báo và Vận Hội Báo đã đưa các tin này. Điều đặc biệt về việc giả bộ đội tại Trung Hoa là để làm thương mại. Người lính trong thời kinh tế thị trường đã trở thành những chiến sĩ buôn bán, nghĩa là binh trở thành thương. Cũng vì vậy mà lắm kẻ lạm dụng danh nghĩa. Nếu lính chỉ lo việc đánh giặc ngoài chiến trường, thì chắc chả ai giả hiệu làm gì. Việc giả hiệu này cho ta thấy một hình thức lạm dụng quyền lực. Quân đội dùng để bảo vệ nước, nhưng khi dùng để doanh thương thì đúng là lạm dụng. Vì quân đội có vũ khí nên ai cũng phải kiêng nể. Những kẻ giả mạo quân đội dựa vào thế lực sẵn có của quân đội thật mà thực hành các mưu đồ thương mại. Điều đặc biệt là không ai khám phá ra việc giả mạo này trong suốt mấy năm trời. Quân đội giả nghe như thế đã chướng tai. Thật ra phải nói giả danh quân đội mới đúng. Bọn giả danh quân đội này đã làm cho quân đội Trung Hoa mất uy tín lâu nay và người dân nhìn người lính như kẻ thù. Người lính đã trở thành kẻ có thế lực chứ không phải là kẻ bảo vệ nữa. Điều tai hại của xã hội là khi kẻ bảo vệ luật lệ lại chính là kẻ vi phạm luật. Trong Cơ Đốc giới cũng có tình trạng tín đồ giả hiệu. Nhiều người trong xã hội nhận thấy rằng mang danh hiệu người tin Chúa thường được tín cẩn hơn, nên cũng mạo xưng là tín đồ của Chúa. Nhưng những người tín đồ giả này đã đóng vai trò sai. Tức là thay vì bảo vệ chân lý lại chính là kẻ làm hại chân lý. Vì thế trước sau cũng bị lột mặt nạ. Trong thế gian chỉ có hai hạng người, những người tin Chúa thật và những người không tin Chúa gì cả. Bất cứ hạng nào khác trước sau đều sẽ bị lộ chân diện và bị sỉ nhục. Bạn là tín đồ thật hay giả hiệu? Muốn biết rõ điều ấy, mời bạn trả lời câu hỏi này. Bạn tin Chúa để làm gì? Căn cứ vào câu trả lời này mà người ta có thể biết bạn là người tin Chúa thật hay là giả hiệu. Tự tử. Tại bang New Jersey, Hoa Kỳ, có một phụ nữ đã tự tử bằng cách ép buộc cảnh sát phải bắn vào người bà ta. Bà Catherine Fanzarano, 42 tuổi, chĩa khẩu súng trường 22 ly vào 5 người cảnh sát dọa bắn. Các cảnh sát đã nổ súng 9 lần và phụ nữ này đã trúng 7 viên. Khi ngã xuống, người ta nghe bà ấy nói 2-3 lần cảm ơn Chúa. Khi điều tra, cảnh sát mới hay là khẩu súng trường bà ấy cầm không có đạn. Và tìm trong căn hộ, người ta thấy có 2 lá thư tuyệt mạng. Trước đó, Catherine Fanzarano đã ra một trạm điện thoại công cộng ngay trước sở cảnh sát, gọi cho cảnh sát bảo rằng bà ta sẽ bắn bất cứ người nào bước ra ngoài sở cảnh sát. Cảnh sát đã bao vây và yêu cầu bà ấy bỏ súng xuống. Bà ấy đã không chịu, còn giơ súng lên như dọa bắn. Vì vậy cảnh sát mới nổ súng. Đây là trường hợp tự tử hy hữu vì mượn tay người khác giết mình. Người đàn bà trong câu chuyện này muốn tự tử nhưng lập mưu cho người khác bắn mình chết. Không ai biết vì sao người ấy muốn tự tử và tại sao có súng mà không tự bắn. Có lẽ người ấy bệnh tật, bị ruồng bỏ, thất nghiệp hay nhiều lý do khiến không thiết sống nữa. Điểm ta cần nói là người ấy tổ chức cho người khác giết mình. Hiển nhiên là như vậy. Trong đời có vô số trường hợp tự tử tương tự như vậy. Chỉ khác là người chủ động không biết là mình đang tự tử thế thôi. Nạn nhân không mượn tay kẻ có súng, nhưng dùng các chất độc trong dục tình ô uế, men rượu, ma túy, vâng, gần đây là ma túy, hay cờ bạc. Nói tóm lại, dùng các thứ đam mê trong xã hội mà tự hủy mình. Một điều khác là những kẻ phạm tội đối với chính bản thân đã không chết ngay, mà lại chết từ từ. Con người thường phạm tội đối với Chúa là đấng đã sáng tạo ra mình. Phạm tội đối với người khác sống quanh mình và phạm tội đối với chính bản thân. Nhiều người tự làm hại thân mình mà không biết, đó cũng là phạm tội. Vì tự nghĩ rằng thân xác là của mình, muốn xử sự ra sao cũng được. Nhưng như thế là lầm. Phạm tội nào cũng có hậu quả và bị trừng phạt cả, kể cả tội phạm đối với chính bản thân. Người tin Chúa Giêsu được Chúa tha tội, vì vậy không còn bị trừng phạt. Tội phạm đối với người khác khi xưng nhận và đền bù đúng luật cũng được tha thứ. Riêng tội đối với chính mình, nhiều khi ta không hiểu phải làm sao. Xin hãy đến với Chúa để được tha thứ và biết khôn ngoan đối xử với chính mình. Nhiều người nhờ tin Chúa mà trừ bỏ được những đam mê tệ hại và sống cuộc đời có giá trị. Nên nhớ, hủy hoại thân xác là có tội. Vì vậy, nên tránh các điều nào phương hại đến thân xác ta, vì ta được giao cho thân xác để mà quản trị. Ta thực sự không làm chủ thân xác của mình đâu. Người có 6 lý lịch. Cảnh sát tại phi trường Fiumicino, Roma, nước Ý, báo cáo rằng một hôm nọ, người ta đã bắt một người bí mật tự nhận là đại úy trong lực lượng cảnh sát Mỹ tại Chicago, Hoa Kỳ. Nhưng khi lục soát thấy hắn có thẻ nhân dạng thuộc 6 nước. Hắn là một người trong khoảng tuổi 50, ngồi trên một chiếc xe Mercedes mang bảng số Mỹ di chuyển bên ngoài phi trường quốc tế. Khi khám xét xe và tài xế theo thông lệ, cảnh sát Ý tìm thấy 6 sổ hộ chiếu của 6 nước cấp cho một người. Một tấm ảnh, nhưng với 6 tên khác nhau. Hộ chiếu từ Iran ghi tên hắn là John Mady. Hộ chiếu từ Puerto Rico thì tên hắn là Pablo Gonzalez. Và hộ chiếu Ý ghi tên hắn là Giovanni Moradi. Trên xe còn thấy những tấm ảnh của hắn chụp chung với các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, như cựu Tổng thống Mỹ George Bush chẳng hạn. Ngoài ra còn thấy một chiếc còng tay của cảnh sát, một đèn pin và một máy tính rất tinh vi dùng để bắt tín hiệu vệ tinh. Kẻ tình nghi nói tiếng Ý rất ngập ngừng, đã bị bắt vì mang theo nhiều hộ chiếu giả. Ngoài ra, chưa hiểu hắn thuộc về tổ chức gian phi nào. Người ta tiếp tục cuộc điều tra tại nhà riêng của hắn tại Roma, thì tìm được nhiều dụng cụ dùng để chế hộ chiếu giả và hơn 10 tài liệu và giấy chứng minh thư giả mạo. Một người mang đến 6 hộ chiếu thì chắc chắn không phải là người lương thiện. Người ấy lại có cơ sở để làm hộ chiếu giả nữa, như vậy càng đáng nghi ngờ. Nhưng quan trọng hơn cả là phương tiện thông tin liên lạc của người ấy, máy nhận tín hiệu từ vệ tinh. Cuộc điều tra khi kết thúc chắc chắn phải cho người ta biết nhiều điều thích thú về con người bí mật đó. Tại sao hắn phải có đến 6 hộ chiếu, trong khi có người chưa bao giờ có hộ chiếu cả? Hộ chiếu là sổ tùy thân để di chuyển từ nước này sang nước khác. Khi có chiếu khán nhập nội, thì nó trở thành giấy phép để vào một nước trong một thời gian nào đó. Hắn chắc sắp thi hành những công tác bí mật hay gian lận nào đó nên mới cần nhiều hộ chiếu như thế để mà thay đổi kịp thời. Hộ chiếu thật là lợi hại. Mỗi chúng ta cần hộ chiếu khi muốn ra khỏi nước mình để đi đến nước khác. Nhưng có một nước mà hộ chiếu nào cũng không giúp người ấy vào được. Vì không cần hộ chiếu của loài người cấp, mà chỉ cần đến lòng tin. Đó là nước của Thượng Đế. Vâng, nước trời. Đây là một giới tuyến trong tâm linh. Người nào tin Thượng Đế thì sống trong nước này và được giao ngộ với Thượng Đế. Người tin Chúa biết rõ điều này. Đây là nước vô hình nhưng thực hữu, cũng như Thượng Đế vậy. Người nào tin sẽ được cho vào nước ấy và hưởng các giá trị không phai tàn. Điều quan trọng là phải có lòng tin. Lòng tin là phương tiện để vào nước của Thượng Đế. Lòng tin cũng là lẽ sống của những người tuyệt vọng trong đời này. Ai bằng lòng tin sẽ được an bình, thương yêu và hy vọng. Đây là điều dễ làm nhất, ai cũng có thể làm được. Nhưng ít người chịu thực hành. Cũng chính vì không có lòng tin. Bạn thì sao? Bạn có lòng tin nơi Thượng Đế hay chưa?